có nhiều phương pháp để ra khỏi cái xúc xích 12 khoen này. Đạo Phật có 10 tông phái. Thông thường chúng ta biết có hai là thiền và tịnh. Bên thiền, các bậc thượng căn tự soi, tự nhận chân tâm bổn tánh của mình để giải thoát vô minh. Bên tịnh, chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu về tịnh độ.
Bên thiền, bên tịnh tức là hai cái tông phái, hai cái phương pháp để giải thoát. Bên thiền, các bậc thượng căn tự soi, tự nhận chân tâm bổn tánh của mình. Cái câu đó là đầu đuôi thế nào? Các ngài cứ có cái khẩu hiệu là minh tâm kiến tánh. Rồi con giảng bốn chữ minh tâm kiến tánh. Cần phải minh tâm thì mới kiến tánh. Sở cái tâm thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta từ vô thủy bị những cái tham sân si mạn nghi tà kiến nó che lấp đi. Các cụ cứ lấy cái hình ảnh của mặt trăng, bản chất của mặt trăng là sáng, nhưng mà cứ bị những cái đám mây nó đi qua đi lại. Thành ra mình nhìn lên mình cứ thấy mặt trăng khi tỏ khi mở. Thế thì tâm chúng ta cũng thế, cái vọng tâm này nó vẩn vẩn đục, những cái vọng tưởng cả ngày nó khiến cho cái chân tâm, nó khiến cho cái tâm tâm của chúng ta nó không được sáng, nó che đi. Thế cho nên phải minh tâm, tức là gạt sạch những cái vọng tưởng đi, thì cái tâm sáng của mình nó tỏ lộ, nó gọi là minh tâm. Mà khi mà cái tâm, cái vành mặt trăng mà ra khỏi đám mây rồi, chúng ta có nhìn thấy cái sáng của mặt trăng không? Đó. Thì cái sáng ấy nó tự hiện. Thế cho nên chúng ta mà dẹp từ những các cái vọng tâm thì cái trí của chúng ta nó tự khai, tự tỏ. Thế cho nên chúng ta thấy được cái tánh thật bản chất của mình. Cho nên gọi là kiến tánh, thấy được cái tánh thể, thấy được cái bản chất của mình. Thế thì đó là bên thiền, ta chỉ có một việc ngồi an tĩnh, soi chiếu cái tâm, thấy cái vọng nó khởi lên thì để cho nó tan đi. Đừng nhận là ta, đừng lòng mình vào nó. Dần dần nó tan hết cái vọng thì cái trí sáng của mình nó tự sáng. Thế thì gọi là minh tâm, thì sẽ thấy được cái sáng của mình là kiến tánh. Trong thiền, các ngài chỉ có một việc quay trở về tâm mình, soi cái tâm mình để cho những vọng tưởng nó tan đi. Thế còn bên tịnh độ của mình thì tu kiểu nào nhỉ? Hai tông môn cùng là đạo Phật cả, mà hai cái việc tu nó khác nhau, mà cho đến hai cái kết quả cũng khác nhau. Thế thì ra làm sao mà lại cùng một ông thầy mà dạy đệ tử, một đứa đi đông một đứa đi tây như vậy? Đó là cái căn, tùy căn cơ. Nghĩa là ví dụ như con giỏi trèo thì thầy bảo con lên trên lầu này bằng cách con trèo từ dưới nhà, trèo cái cây bơ kia rồi trèo vào đây. Thế còn như chân thầy già chẳng hạn thì Phật bảo thầy leo cầu thang, có cầu thang để trẻ đi từng bước. Thế nhưng mà cái mục đích nó cùng lên đến cái lầu, chứ không phải là mục đích đưa mỗi đứa đi mà được. Mục đích của Phật dạy chúng mình làm gì nhỉ? Cái ý của ông Phật, ông ấy giáng sanh để làm gì? Thì dĩ nhiên là đúng lắm, thầy không dám cãi. Nhưng mà bây giờ lại hỏi Phật chi kiến là cái gì? Thầy cứ nhớ chúng mình học cái bài vừa rồi, có phải Phật dạy chúng mình về tứ đế không? Yeah. Phải không? Yeah. Mà tứ đế là cái gì? Bốn cái là cái gì? Bốn cái điểm. Cái khổ là thế gian này là khổ, mà cái nguồn nhân của khổ là gì? Là tập. Đấy. Thế bây giờ nếu mà diệt hết được cái nguồn nhân ấy đi thì sẽ hết khổ, tức là chứng được Niết Bàn, trong kinh gọi là diệt. Diệt nghĩa là diệt hết những cái gốc khổ, những cái nguồn nhân ấy, thì sẽ chứng Niết Bàn. Mà muốn chứng Niết Bàn ấy, thì có cái đường đi, nghĩa là những phương pháp tu hành để chứng được cảnh giới Niết Bàn, tức là hết khổ. Vậy thì Phật giáng sanh thế gian mục đích để làm gì? Đó, để cho chúng sanh giải thoát hết cái khổ. Thì ban nãy chú nào nó nói đó, thì để cho chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ là tỉnh ngộ ra, nhập là vào, vào được cái chỗ thấy chỗ biết của ông Phật. Chỗ thấy chỗ biết của ông Phật tức là diệt và đạo, tức là diệt được hết những cái nguồn nhân của khổ, sẽ thấy được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình. Đó là cái mục đích của ông Phật. Ông ấy giáng sanh cho chúng ta thấy là chúng ta đang khổ, và để cứu khổ bằng để cho bằng cách dạy chúng ta giải thoát cái khổ đó, thì chúng ta sẽ được hưởng yên vui vĩnh viễn. Cái phương pháp giải thoát thì gọi là đạo. Thế thì bây giờ đây, ở trong cái việc thiền mới tịnh đây, thì đâu là đạo? Và Phật cho chúng mình đi ngộ nhập, đúng như bé nó nói phải, để ngộ nhập được Phật chi kiến. Thì bên thiền, người ta làm cách nào để người ta vào được cái chi kiến Phật? Phật thấy cái gì và Phật biết cái gì nhỉ? Con nói lại cho thầy. Đã thấy thì tức là biết, cho nên cái thấy cái biết hay đi liền nhau. Phật thấy biết cái thân này là sao? Là giả. Cái vọng tâm nó cũng là giả. Và cái vọng cảnh chúng ta đang sống đây cũng là giả. Biết những cái giả, đừng để cho nó đánh lừa, rồi đi tìm lấy cái thật. Thì Phật nhận được cái thật ấy, cho nên cái tâm chúng ta đang sống đây ấy, gọi là vọng tâm, tức là cái giả. Cho nên bây giờ Phật đã thấy được cái giả, Phật gạt được cái giả ra, thì Phật thấy được cái tâm thật ấy, gọi là chân tâm. Tức là Phật thấy được cái chân tâm. Mà cái chân tâm này ấy, nó là thể chất thật của chúng mình, cho nên cũng gọi là bản tánh. Thế là Phật thấy và Phật biết được cái chân tâm bản tánh của Phật và của chúng ta, nó đồng thể như nhau không khác. Đó là cái chỗ thấy và chỗ biết của Phật, cho nên gọi là Phật chi kiến. Nay chúng ta cần tỉnh ngộ để vào được cái chỗ thấy chỗ biết của Phật, gọi là ngộ nhập Phật chi kiến. Vậy thì mục đích của Phật là cho chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến. Thế cho nên Phật mới dạy cái pháp môn tùy theo căn cơ chúng ta, mà Phật dạy hai pháp môn thiền và tịnh. Thì bên thiền người ta làm thế nào để người ta vào được cái Phật chi kiến nhỉ? Cái chân tâm bản tánh của mình, ta nhận được cái trí của người ta, ta nắm được cái căn bản khí, gọi là căn bản khí mà chúng mình cứ thờ được văn thù làm tiêu biểu đó. Thế thì người ta nắm được cái căn bản khí. Bây giờ các con tu tứ niệm xứ để cho những cái vọng tâm nó tan, tập cho vọng tâm nó tan đi, đừng nhận là mình. Rồi mai đi tu phản văn là nhập lấy cái căn bản khí, là cái tánh thấy, tánh nghe, rồi trở về cái căn bản khí ấy. Cho nên gọi là tu phản văn, là cái phương pháp để trở về, để cứ thế có một đường ấy thôi, cho đến khi viên mãn được thì gọi là gì? Minh tâm thể kiến tánh. Đó là trở về, gọi là nhập được cái vào cái chi kiến Phật, gọi là ngộ. Bây giờ học hiểu nhận được cái tánh thấy tánh nghe, đó là ngộ. Rồi còn phải nhập, nghĩa là sống với cái ấy cho đến bao giờ hoàn mãn, phá xong được năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Năm ấm phá xong được thì khi ấy hiển lộ cái chân tâm bản tánh. Đó là đường lối của bên thiền. Thế còn đường lối của bên tịnh mình thì thế nào?
bên tịnh chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu về tịnh độ.
Vậy thì tại sao bên tịnh không làm như việc bên thiền, mà bây giờ bên tịnh là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thế nào? Cái đó là một lý về cho những người như cô Đồng Nam nói, già cả nương thần lực Phật về bên cõi tịnh độ rồi học nữa. Thế còn cái trong cái học nữa này không biết học những gì, nhưng mà sẽ đạt đến cái kết quả như là của bên thiền, nghĩa là cũng vào được chi kiến Phật. Đó. Thì cái pháp môn tịnh độ, nó cái đường lối nói về phần dễ thì như thế. Đó là cô nói về cái phần căn cơ thấp. Còn trong pháp môn tịnh độ cũng có người căn cơ cao, thì người ta trong cái tiếng niệm Phật này, người ta thấy được cái gì? Độ cho tất cả các căn cơ, chứ không phải chỉ riêng hạ căn, mà cả trung căn, cả thượng căn, cho đến căn mà chẳng được đứng vào thượng trung hạ gì cả cũng độ được, cũng lôi được họ đi. Thì cô Đồng Nam nói về cái đường đi của các bậc hạ căn thì đúng rồi đấy. Thì cứ đi về cực lạc đi, ở với Phật đi, ở với Đức Quán Thế Âm đi, rồi sẽ tới. Thế còn bây giờ những bậc thượng căn thì sao? Cái chữ A-di-đà nghĩa là cái tánh vô lực thọ, nghĩa là tánh thường trụ. Còn tánh vô lượng quang tức là tánh Phật mà vô lượng, tức là ở khắp mười phương. À, mỗi một niệm người ta nhớ đến cái tánh mà Đức Phật lại tuyên bố là tánh, bởi vì Phật đã nhập Phật chi kiến, tức là Phật thấy tất cả chúng sanh đồng thể như Phật. Cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật là thế, là tất cả chúng sanh, chẳng những chúng ta, mà con chó, con mèo, con gà, con cá, cho đến con sâu, con kiến, tánh thể của nó đồng như Phật, không hai, không khác. Thế thì Phật đã tuyên bố như vậy rồi. Vậy thấy được Phật tức là thấy được mình, bởi vì không hai, không khác. Mà bây giờ cái người này người ta cứ nhớ đến cái tánh Phật. Chúng ta thì ai cũng có sẵn có tánh Phật, nhưng mà chỉ quên. Thì bây giờ người ta làm cái việc người ta nhớ ra, thì có phải là một cái pháp môn đi thẳng để nhận được tánh không? Thế cho nên cả ngày người ta nhớ, ta không quên cái tánh này. Tập niệm tức là tập nhớ, nhớ được cái tánh này. Vậy thì người ta có thể minh tâm kiến tánh được không? Vậy hai pháp môn nó khác nhau không, hay là cùng một đường đi?
Cùng một đường.
À, cùng một đường nữa thôi, không phải ai. Tiếp.
Nam mô là tiếng Ấn Độ, Hán dịch là quy y, nghĩa là quay về nương tựa. A Di Đà cũng là tiếng Ấn Độ, Hán dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng không thể đo lường, quang tức là sáng. Mặt trời mọc ánh sáng tưng bừng, mặt trời lặn thế gian tối đen. Thắp đèn được chút ánh sáng, tắt đèn lại trở về tối. Đây là sáng của lửa, có công năng hiển vật. Còn thấy được vật là phải do tánh sáng của chúng ta. Em bé học bài chống thuộc, giải đáp lanh lẹ các toán pháp, được khen cháu sáng lắm. Đây là tánh sáng tinh thần, không hình không tướng, nhưng công dụng rõ ràng. Nhờ tánh sáng này, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nói, chúng ta đi lại, thổi cơm, quét nhà, biết phải trái. Khác với núi sông, cây cối gặp đá, nhà chùa gọi tánh sáng này là tánh Phật. Phật vô lượng quang, chúng ta quang có vô lượng không? Đức Thích Ca khi thành đạo dưới gốc Bồ đề, câu nói đầu tiên là: lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ tánh đức Như Lai. Nghĩa là chúng ta cũng vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức như Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, mỗi khi đau ốm, ta tới bác sĩ bảo ta đau gan, rồi cho thuốc uống, chúng ta khỏi bệnh. Như vậy, ông bác sĩ giỏi quá, đứng ngoài mà biết rõ cơ thể chúng ta, có phép lạ khiến chúng ta hết đau đớn, được mạnh khỏe. Nhưng nếu từ hồi nhỏ chúng ta lập chí làm bác sĩ, chúng ta siêng năng học những gì ông bác sĩ đã học, thì ngày nay hẳn chúng ta đã nghiễm nhiên là bác sĩ, cứu dân độ thế như tất cả các bác sĩ. Như vậy là ở mỗi chúng ta đều có ông bác sĩ. Bởi vì chúng ta có tánh quang, tánh linh sáng, nên nếu chăm học, quyết thành bác sĩ, chăm tu, quyết thành Phật. Như người có hạt mít, đem vung trồng, quyết định sẽ có trái mít.
Cô Viên Diệu giảng lại cái chữ quang là cái gì? Chùa gọi cái tánh ấy là tánh gì? Là tánh Phật. Thế đó là giảng cái chữ quang. Ở đây nói mặt trời mới thắp đèn thì được sáng, nhưng mà cái sáng ấy lúc có lúc không, cái đèn nó tắt lại mất sáng, mặt trời lặn lại mất sáng. Vậy thì cái sáng ấy có phải của mình không? Thế cái đó là mượn của lửa. Mà hôm qua cái bé Tâm Chiếu nó, cái sáng này là sáng giả, mà chính nó đánh lừa chúng ta. Chúng ta cứ tưởng mình sáng, mà hóa ra là mình chỉ trông những cảnh, mà toàn những cảnh hư vọng. Do cái lừa cái, nó thành là nó có hai cái việc sáng và tối, cho nên thành là nó hiện lên những các cái hình hư vọng, mà mình cứ bị đánh lừa cả ngày. Cũng như người ngủ đã say lại còn nằm mơ nữa, thì ngay cái ngủ say ấy đã ngu si rồi, lại còn nằm mơ tới hết chuyện này chuyện kia, thêm một tầng ngu si nữa. Thế cho nên cái sáng này không thật mà sáng giả. Còn cái sáng thật ấy là cái gì? Cái tinh thần của chúng ta này, nó biết được mọi sự vật. Cái đó là cái thật. Cái sáng ban ngày này, đó là sáng của mặt trời. Vì hễ có mặt trời thì sáng, không có mặt trời lại tối. Thắp đèn lên thì sáng, không có đèn thì tối. Cho nên cái sáng này rõ ràng không phải sáng của mình rồi. Vậy cái sáng của mình là cái gì? Tuy rằng không nhìn, chúng ta không nắm được nó, nhưng mà vì nó có công dụng rõ ràng, nhờ nó mà chúng ta thấy, chúng ta hiểu, chúng ta học được. Thế thì cái tánh sáng của chúng ta được gọi tên là cái gì? Nhà chùa Phật đặt tên cho đó là tánh Phật. Thế cho nên ai cũng có cái đó, người nào cũng có, cho đến con sâu nó cũng có, con kiến nó cũng có. Thế cho nên Phật kết luận là tất cả đều thành Phật hết, bởi vì người ta có cái tánh Phật. Con sâu cái kiến nó cũng có tánh Phật, cho nên cái đó là nhân. Rồi còn gặp Phật Pháp, đủ duyên đi học, cái đó là duyên. Thế đủ nhân, đủ duyên thì sẽ thành Phật. Cũng như cái hạt mít thì là nhân, mà đất nước vun trầm đó là duyên. Đã có đủ nhân, đủ duyên, quyết sẽ có cây mít. Cũng như chúng ta, nhân ai cũng có sẵn rồi, bây giờ chỉ còn duyên thôi. Chỉ đợi duyên thì chúng ta thành Phật.
Còn vô lượng thọ, năm nay chúng ta 25 tuổi, 60 tuổi, hãy xét lại xem có thật không? Chúng ta từ bụng mẹ ra, sao bụng mẹ lại có ta, để từ đó ta ra. Hư không có hai tướng, không sáng thì tối, tánh linh quang không tỉnh thì mê. Tánh linh quang mê muội, theo nghiệp vào tử cung mẹ, hút máu ở trong đó, kết làm thịt xương thành bào thai. Các cụ thường nói, quỷ sứ cho ăn cháo lú. Quỷ sứ là nghiệp lực, cháo lú là thứ máu này. Kinh dạy, Bồ Tát thọ thân cách ấm, còn mê, huống chi người thường. Mẹ ăn cơm uống nước mới có máu cho con. Đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, tự ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu để nuôi lớn thịt xương. Thân thể chúng ta từ đỉnh đầu đến gót chân toàn làm bằng cơm. Cơm có từ gạo, gạo có từ thóc. Cây lúa hút những chất ở đất đưa lên, kết thành hạt thóc. Vậy thì 25 tuổi là 25 năm ta mượn đất làm thân. 60 tuổi là tuổi của cái thân bằng đất. Vì là vật đi mượn nên chỉ có thể dùng tạm một thời gian rồi phải trả. Tuổi già báo hiệu thân này sửa soạn đem chôn, nó sẽ tan rửa mũng tàn thành đất, bởi vì nó là đất. Tánh linh quang của chúng ta đã có từ trước khi theo nghiệp vào tử cung mẹ. Nó không phải cùng sanh với thân này. Nó là tánh chân thật của chúng ta, không phải của vay mượn, nên không phải trả cho ai. Tánh linh quang không sanh, không diệt, gọi là vô lượng thọ.
Tại sao mà tịch giới lại vô lượng thọ? Thật thể của tịch giới là vô lượng thọ. Thế bây giờ thì làm sao lại cứ bảo tôi 25 tuổi, 60 tuổi là thế nào? Làm sao cái thân ấy nó lại sanh già bệnh chết? Nó là đất mà mình mê cứ nhận nó là mình, thiết tha gắn chặt vào nó, để đến nỗi mà cái thân bằng đất mà bây giờ nó có đau có ngứa. Thế cho nên rằng cái mà mỗi khi cái thần kinh mà nó liệt thì còn đau còn ngứa không? Cho nên biết rằng cái đau cái ngứa, cái hiểu biết này là ở tánh Phật chứ không phải ở đất. Còn cái thân, bởi vì cái thân nó làm bằng đất mà mình cứ ôm chặt lấy nhận là mình. Rõ ràng mượn cơm hàng ngày vẫn ăn cơm, mượn cơm, mượn đất làm thân, chứ không phải mình. Cho nên bây giờ tập niệm Phật để nhớ, bỏ cái thân, đừng nhận cái thân đất này là mình, mà nhận lấy cái tánh Phật là mình. Thì cái tánh ấy bản lai nó vô lượng thọ, bản lai nó thường trụ, nó không biến đổi, cho nên nó không già, không bệnh, không chết. Nhận lấy cái tánh Phật của mình mà sống với tánh mình ấy, thì cái người không già không chết. Còn bây giờ cứ quên cái tánh của mình mà cứ vơ đất mà nhận là thân thì làm thế nào mà thoát ra cái chuyện già bệnh chết? Cho nên chúng ta vô lượng quang, chúng ta vô lượng thọ, chị em tin được không? Tin mà tập nhận. Tin thì nghĩa là mình đã có cái một chút tỉnh ngộ rồi, nhưng bây giờ lại phải tập nhận, bởi vì lịch kiếp người mê nó quen, bây giờ mới tỉnh ngộ một chút thôi, chưa phải là đã tỉnh hẳn. Cái mê nó như dòng nước nó lôi mình, cho nên hàng ngày phải tập. Chứ nếu hàng ngày cứ nhận cái thân này là mình thì thành ra cái tánh vô lượng quang mình cứ cô phụ. mà cứ oan uổng chết, sống chết với cái thân bằng đất. Thế cho nên Phật mới đặt ra cái phương pháp bắt mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày. Niệm tức là nhớ ra, niệm là nhớ, thì phải tập nhớ, nhớ mãi rồi nó thành trí, trí mãi rồi nó thành tuệ. Thì khi ấy gọi là có vô thượng giác, là thành Phật. Phải tập hàng ngày, nhưng trong lúc niệm Phật phải tập tỉnh ra, cho nên phải hiểu. Chứ còn như nếu mà niệm mà lại tiếng A-di-đà thì lại là tiếng Ấn Độ. Cho nên người Tàu người ta cũng khôn lắm. Ta Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chứ người ta không đọc tiếng Ấn Độ. Thế chỉ có vì cái chữ A-di-đà nó dài, nó rộng, nó dài quá. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên người ta mới để yên chữ, chữ A-di-đà thành ăn niệm như là niệm thần chú. Vừa được cái thần lực, mà bởi vì A-di-đà là Đức Phật A-di-đà, Ngài lấy cái tên này. Cái tên này chính là căn bản trí, tức là cái tánh nghe, tánh thấy, tánh nghe của chúng ta bây giờ nó đang vô lượng quang, vô lượng thọ. Nên các con thấy cái giảng kinh A-di-đà mà giảng theo như lời thầy giảng ở đây, thì các con thấy thầy giảng kinh nào? Thầy giảng là nghiêm. Thế cho nên rằng học kinh của Phật hôm vừa rồi các em vừa nói cái như là cái lưới gọi là phạm võng, cái lưới, cái màn cửa của vua trời Đế Thích. Đấy, nó có nhiều hạt ngọc. Hôm nọ thầy nói có còn nhớ không? Đó, cái màn lưới đó, cái video đó, cửa của ông trời đó, thì nó như là cái màn lưới tết bằng chỉ và có đính những cái hạt ngọc. Cứ mỗi một cái mắt lưới thì lại là một hạt ngọc. Từ hạt ngọc này nó chiếu sang hạt ngọc kia, cho nên mỗi hạt ngọc nó lại ngậm những cái ánh sáng của những hạt ngọc bên cạnh. Đấy, thế thì ví vì thế Phật mới đặt tên bài kinh mà chúng ta vẫn tụng Bồ Tát Giới, tên là kinh gì? Phạm Võng. Võng là cái màn lưới, Phạm là trên cung trời, vua Phạm Thiên ở trên trời. Cho nên cái màn đấy, cái màn lưới để thí dụ kinh sách của Phật, cuốn kinh này nó lại soi tỏ cho cuốn kinh kia. Bởi vì mỗi người nó có căn cơ khác nhau, có người phải mượn về thiền mới hiểu được Phật Pháp, mà có người thì lại phải mượn cái lòng tin thì mới vào được Phật Pháp, có người lại cần lý luận mới vào được Phật Pháp. Cho nên mỗi người một căn cơ, Phật phải nói nhiều nhiều kinh, cũng như cái màn lưới nó phải có nhiều cái mặt ngọc. Thế nhưng mà cái thật ra mặt ngọc nào cũng là ánh sáng, nhưng mặt ngọc này nó chiếu mặt ngọc kia. Thế thì kinh của Phật cũng thế, cuốn kinh này nó lại giảng nghĩa cuốn kinh khác. Như riêng những như thầy và chắc những vị nào về căn cơ của thầy cũng thế, nếu nghe nguyên kinh Di Đà thì phải không chịu, không tin được, không hiểu được. Bởi vì kinh Di Đà thầy thấy là khó, không dễ, thì phải mượn những cái luật, những cái kinh nói rõ hơn, như là học bộ Kim Cương hay là học bộ Lăng Nghiêm. Thế thì giảng nghĩa cái chữ Di Đà thì khi ấy người ta mới tin, mới hiểu. Như căn cơ của thầy thì phải nhờ các kinh khác mới hiểu nổi cái kinh Di Đà. Thế cho nên thầy cũng phải cứ theo cái đường của thầy, chứ còn thật ra thì mỗi người một căn cơ khác nhau. Nhưng mà cái con đường của thầy là cái con đường thường nhất, thông thường nhất, là phải khai cho tỉnh, cho hiểu, rồi lúc bây giờ mới tin được. Thế đây, thực ra thầy giảng cái chữ vô lượng quang đây là thầy mượn cái bài ở trong kinh Lăng Nghiêm, bài nào nhỉ? Là Tánh Linh Giác. tức là cái bài số 1 cho 10 kiến tinh. Thì dĩ nhiên là bài số 1 thì nó dễ nhất, cho nên người ta nghe, người ta nghe, người ta nhận ra. Mà thầy thấy các vị tại gia, cái hôm mới thầy giảng cái bài này, mà một cái ông đó, ông ấy sụp xuống, ông ấy lại, ông bảo thầy chỉ đường cho chúng con ra khỏi luôn nổi. Thế thầy thấy cái nhận hiểu của người ta, nó mà người ta cảm kích, ta mừng nghe một câu như vậy. Nghe xong cái bài này, cái ông lại quỳ, ông chẳng lôi thôi lễ nghi gì cả, đang đứng tận ngồi tại chỗ đó, quỳ lên lại sụp lại là ta chỉ cho con cái đường ra khỏi luân hồi. Thế là người ta có cái chỗ tâm hiểu mạnh. Thế rồi cũng cái đám đó, có cái cô, cái bà đó, bà nghe một cái bài, bởi vì bà có mang máy đi, thành ở trong lúc thầy nói bài thâu, bài thâu rồi, đến lúc nói xong bà bảo thôi, như thế này là con biết đường về rồi, thôi không phải đi đâu nữa, đi về tu thôi. Đã. Thì người ta thốt ra những cái lời nói như vậy, đã biết là người ta có một cái chỗ không tỉnh ngộ, mà tỉnh ngộ sâu. Thế rồi cái bà đó, bà về, bà in cái này, bà in cái này ra, bà gửi lên, bà cho thầy. Rồi thầy, rồi ba của cô cho biếu cô Bảo Giác. Thì sự cô Bảo Giác có một quyển mang về đó, thì ba cô Bảo Giác đọc tôi cũng bằng lòng, em ân tấm để cầu siêu cho bà má. Thành ra vì vậy cái cuốn sách này mới được lưu thông. Chứ đáng nhẽ nếu không thì cũng như cái lời nói đi qua rồi hết. Nhưng mà nó có cái nhân duyên, thành ra được lưu thông lại. Mà bây giờ thầy đọc thì thầy thấy rõ ràng. Đấy, các con thấy không? Mang Lăng Nghiêm mà giảng Di Đà người ta dễ hiểu. Chứ còn nếu chỉ mang kinh Di Đà mà giảng, chưa chắc đã hiểu nổi. Mà có những người nó không hiểu được, nó trở lại nó bán. Chứ thật kinh Di Đà với kinh Cổ Môn, những cái kinh ấy là kinh phải thật khó đấy. Chỉ những người được có cái thiện căn sâu dày người ta mới tin được. Ấy vậy mà Việt Nam mình kỳ lạ. Và lại hai cái bài kinh mà thầy cho là khó nhất ấy, thì lại được lưu thông nhiều nhất, mà các cụ bà cụ già lại ham tụng nhiều nhất. Cho nên nó có một cái nhân duyên từ nhiều kiếp của các ngài. Những các vị mà ta không cần học không gì mà ta cứ một lòng người ta tin được, cái này là cái nhân duyên từ bao nhiêu kiếp của những các ngài. Chứ còn những người tầm thường như chúng mình, nếu không học thì không tin. Mà hễ không tin nó là đi nói lào. Cho nên phải học. Vì thầy xét cái bản thân thầy như thế, cho nên thầy tuy rằng chủ trương thì mở tông tịnh độ, nhưng mà để cho các cụ già và những các vị người ta có kinh nghiệm sự đời, ta biết cái thực sự đời là hư vọng. Cho nên các ngài không học bằng sách, mà các ngài học bằng kinh nghiệm. Thế thì các ngài mới nhất tâm niệm Phật. Còn cái bọn trẻ này thì mới mở mắt ra, cho nên nếu không học thì không thể tin được. Mà không tin được thì trở lại bán, bỏ cái một cái phương pháp quý như vậy. Đấy, bây giờ chúng ta thấy số đông đã đành tu thiền thì rất là hay, rất là quý, nhưng mà bỏ cái pháp môn tịnh độ thầy thấy rất là phí. Thầy thấy cái pháp môn tịnh độ với pháp môn thiền ngang hàng nhau, không pháp môn nào kém pháp môn này. Chỉ khó ở cái chỗ mình tu, mình thật lòng mình tu, thì thầy thấy là tu tịnh độ dễ hơn tu thiền. Nhưng mà nó cũng mỗi người một căn cơ, tùy thích mỗi người. Nhưng mà theo thiền mà bỏ tịnh độ thì thầy thấy là uổng. Cho nên thầy già mang một chút cái sức tàn, cố gắng cùng với bọn các con coi như là lưu giữ lại cái pháp môn tịnh độ, để cho thế gian về sau không có uổng.